có ba cái tên nghĩa là từ bắt đầu mà chuyển thành cái thức A Lợi Gia thì gọi là tam tế. Rồi từ khi mà thành cái thức A Lợi Gia rồi thì dần dần mới thành có cái thức thứ bảy, những cái thức nó chấp cái phần tinh thần, nó chấp là nó. Thế rồi mới từ cái thức thứ bảy nó mới phát ra cái thức thứ sáu, rồi từ cái thức thứ sáu ấy nó phân biệt, rồi cảm cái quả báo mới thành có cái thân, mới có mắt tai mũi lưỡi, chia ra thành đủ tám thức. Thì như thế có sáu cái chặng, cho nên gọi là lục thô. Thế là từ cái gốc là vô minh, bây giờ nó biến hiện được, chuyển từ cái tạng, từ cái Như Lai tạng mà chuyển cho tâm thức, đó là tam tế. Rồi từ cái tâm thức ấy nó phân biệt, nó cảm quả báo, nó chuyển biến cho tới bây giờ có chánh báo y báo như của chúng ta. Đấy là cái gốc là từ vô minh mà rồi chuyển dần cho tới bây giờ có cái cảnh hiện tại như của chúng mình, gọi là thô. Thế thì đây cũng cái vô minh cũng là cái không có, mà đi đến bây giờ cái quả báo chánh báo y báo của chúng mình cũng là không, cho nên gọi là rốt ráo không mà thành ra rốt ráo có. Nhưng mà ở đây có ghi là tất cả rốt ráo không có gốc, không có căn bản. Thì đấy, đó là nói một cách. Còn bây giờ nói cách khác thì lấy cái nhận cái vô minh là nhân, cái vô minh là năng nhân, mà vạn pháp đây là sở nhân, là cái chỗ để cho chúng mình nuôi dưỡng cái vô minh. Chính cái từ vô minh mà sinh ra vạn pháp, rồi chúng mình lại ngay cái vạn pháp ấy là cái chỗ để chúng mình nuôi dưỡng vô minh, cho nên gọi vạn pháp là sở nhân. Thế đấy là cách nói thứ ba nữa, là có năng trụ và sở trụ. Năng trụ quần tướng, tức là nhà cửa núi sông người vật mây núi, tất cả các thứ như thế gọi là quần tướng. Tất cả các tướng có mặt đây thì chúng ta thấy những cái là nó đang hiện, nó đang trụ. Mà nó trụ vào đâu? Nó trụ vào cái vô minh của chúng mình. Tại mình có vô minh, mình cứ ở đường mê, thì những cái thân căn thế giới nó cứ như cái thân này chết đi, nó lại có cái thân khác, nó trụ vào cái vô minh để nó phát hiện lên. Thế thì đấy, con năng hữu, năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ, toàn là những cái rốt ráo không, không có thật, không có căn bản. Mà bây giờ đây muốn trở về chân, thì ở đây nói là mình từ cái vọng này bây giờ mình muốn trở về chân. Nói như thế thì cũng là sai, bởi vì thực ra những cái hư vọng, những cái vô minh này nó là cái không có, chỉ cần tỉnh ra thôi. Thế nhưng mà cái chúng ta thì dĩ nhiên cái việc tỉnh ra nó chậm, nó phải đợi nhiều thì ra. Nhưng mà ở đây Ngài muốn cho mình biết là thực ra ngay bây giờ, ngay cái lúc mình đang mê ở đây, cái tánh Phật của mình vẫn đầy đủ. Mà tất cả những cái mà mình đang mê ấy, nó đều là những cái không có căn bản, đều là những cái không có. Cho nên nói là muốn trở về cũng là sai, là bởi vì những cái mình đã, như cái người chiêm bao đó. Ngay cái lúc chiêm bao, tất cả những cái chiêm bao là cái không có, mà cái người ấy thực ra vẫn là người tỉnh, chứ không phải là người ấy còn phải trở về cái tỉnh. Mà cái chiêm bao là cái không có, không cần phải buông, không cần phải bỏ. Xin nói tiếp, là sanh ra nhau, và diệt lẫn nhau. Thế nào là cảm cái quả báo sanh ra nhau, mà thế nào là cảm cái quả báo để diệt lẫn nhau.
Sanh ra nhau như là khi có cái tình ái rồi là thương mến, thương mến lẫn nhau thì nên là chui lại trở lại là con là cháu.
Thế rồi, thế. Cái bố mẹ sanh ra con.
Diệt lẫn nhau tức là khi mà con có sanh là cái tâm là tham thích cái miếng ăn thì cho đó là miếng ăn là ngon miệng. Thành ra rốt cuộc phát ra cái tâm sát sanh diệt hại. Thế nên khi nhận cái quả là phải chịu quả báo lại cứ luân hồi làm thân cái gà, thân heo, thân bò để trả lại cái
đấy. Cho nên cứ lần hồi mà làm khổ lẫn nhau, ràng buộc nhau tiếp.
Nhân nghiệp tương cảm.
Con bây giờ vào trong bụng má con, đó là có cái nghiệp tương cảm. Chứ nhiều khi bây giờ cái người chết ở cái xứ này mà lại đầu thai sang tận bên Tàu, mới sang tận bên Nhật, là đã có một cái nghiệp từ gặp nhau từ kiếp nào đó, có cái cảm tình. Thế cho nên bây giờ đây cái nghiệp ở hồi như mình không biết gì cả nữa, nhưng mà cái nghiệp nó tương cảm. Cho nên cái người chết từ ở Việt Nam mà sang tận bên Nhật Bản là đầu thai sang bên đấy, bởi vì có cái tình cảm với cái bà mẹ ở bên đấy, cho nên bây giờ cái nghiệp nó gọi, nó hút như là cái nam châm ấy, nó cứ hút cái sắt. Cái người con này cứ thế tới đấy mà vào thai, chứ không còn biết, bây giờ mờ mịt, không có biết cái chuyện nhân duyên từ quá khứ. Thế là cái nghiệp nó tương cảm. Vì thế mà cái thai tướng hậu ấm. Hậu ấm là cái thân ngũ ấm sinh ở sau. Cái thân ngũ ấm trước nó mất đi rồi, bây giờ có cái thân sau, cho nên gọi là hậu ấm, tức là nó cũng đủ cả ngũ ấm. Tiếp.
Mười tháng sau ra
nghiệp mà sanh ra nhau rồi lại diệt nhau. Đang ân thành oán, đang oán thành ân, cho nên gọi là điên đảo. Mà lại không phải thân mình, vơ lấy đất nước gió lửa nhận là mình. Con nói tiếp.
Căn thân phận đoạn thành bốn.
Thế nào là thế? Giới là cái danh giới. Con có cái đằng trước, cái đằng sau, bên trái, bên phải, có bốn. Cho nên gọi là cái ranh giới, cái thân của con ở trong cái không gian thì gọi là giới. Thế còn cái thân của con ấy, nó có lúc còn bé, bây giờ nó trẻ, mai đi nó già, thế là nó có biến đổi theo ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi một thân con người nó có bốn, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, cho nên là gọi là giới, ranh giới. Nó có bốn phương. Thế với ba đời là có cái vô thường, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế cho nên mỗi một cái thân đan dệt thành là có 12 loại, có 12 cái thế giới điên đảo.
Thế còn chúng sanh
trên
đảo cũng là nói
cho
mình.
Thì chúng sanh chẳng là mình
thì
là ai?
Dạ, thế giới cũng là mình.
Ừ. Thì đặt tên là thế giới bởi vì nó có ba giới, nó có bốn, nó có ba thế, nó có bốn giới, cho nên gọi nó là một thế giới.
Chúng sanh có căn
khác. Đấy, mà ở đây thì nói trước, nói là trước thì có tiếng nhỉ. Động, nhân động thì có cái âm thanh. Rồi nhân cái, bởi vì cứ bắt đầu là từ cái động. Thế đang cái tánh của mình nó bình an, bây giờ hãy có động một cái là mới bắt đầu là có sự chú ý. Thế là nhân động thì có tiếng. Thế rồi mình thấy động, có thấy có tiếng, mình mới nhìn thì thấy cái sạch. Nhân sắc có hương, thì cái đoạn này thực ra Tổ Đơn Hà ngài nói là nó không có phải là nó theo đúng cái tuần tự như thế này đâu. Đây là Phật nói để cho giản dị, cho mình biết, mình nhận dễ đấy thôi. Chứ không phải là cứ nhất định là cứ có sắc rồi mới có hương, rồi nhân hương mới xúc. Nhưng mà đây Phật nói cho mình cho nó rõ, cho nó dễ nhận. Đấy thì cứ có động thì là mình để ý, mình nhìn thì thấy cái sắc. Thế rồi vì có sắc, nó có cái chất thì nó có cái hương, cái mùi, cái hương ấy thành là có xúc. Thì mình xúc vào, mình chạm vào, mình mới thấy cái ý vị. Thì khi mà mình thấy được cái ý vị ấy, thì mình biết được cái pháp đó nó là cái gì. Thì đây, cái chỗ này là khó giảng mà cũng khó nhận. Nghĩa là tóm lại là mình có sáu trần. Mình có sáu căn là cái thân. Cái thế giới của mình nó có sáu căn, mà nó giao thiệp với sáu trần. Đấy vì thế cho nên mới thành ra 12, thành là con số 12. Ở trên thì nói là cái thế giới, thế và giới đan dệt mà thành 12. Còn ở cái chỗ này thì nói sáu căn sáu trần thành ra có 12, càn lụa thành nghiệp tánh, thành 12 thứ, một vòng 12 biến hóa rồi đi hết cái 12 này rồi lại trở lại. Nhưng mà thật ra ấy, thì chúng nghĩa là cứ cái nghiệp nào nó mạnh thì nó lôi đi trước, chứ không, cũng không cứ là cứ phải đủ 12 rồi nó lại vòng lại. Ta nói tiếp đi.
Dựa trên những thứ
theo Tổ Đơn Hà thì không phải là lần lượt như ở đây, bởi vì là dùng cái tiếng nói để diễn tả thì nói như là lần lượt như thế, nhưng mà theo như Tổ Đơn Hà là đồng thời đốn hiện cả sáu, chứ không phải qua cái lần lượt như là lời chánh văn đây. Rồi thì các tổ thì các ngài có cái tu, các ngài có cái biết, các ngài giảng. Còn chúng mình thì thôi cứ hiểu được đến tí nào thì biết được tí mấy. Vậy thì về tóm lại là chúng ta bây giờ thành đã có 12 loài. Là những loài nào con đếm chẳng có đủ 12 không? Ở đây nè. Noãn xanh. Noãn là cái gì? Loài đẻ ra trứng. Thế rồi thai xanh. Thai xanh là như chúng mình ở bào thai ra. Rồi thấp xanh là gì?
Ẩm thấp.
Thế những cái ao tù, những cái nước ao tù đó là những cái loài trùng họ xanh lên, ẩm thấp. Thế rồi hóa xanh, như là cõi trời. Cõi trời sinh ra là tự nhiên, có cái thằng bé bỗng nhiên hóa thành một thằng bé độ nhỏ tuổi ngồi lên trên cái chân của cái ông trời đó. Thế là ông trời bảo đây con tôi đã sanh ra, chứ không có như chúng mình ở bụng mẹ ra. Thế như thế gọi là hóa xanh. Thế rồi có loài hữu sắc, có loài vô sắc, có loài hữu tưởng. Hữu tưởng như là các ma quỷ đấy, sống bằng vọng tưởng. Rồi có loài lại vô tưởng, như các vị ở trên cõi trời vô tưởng, các ngài chỉ sống bằng thiền định. Định lực khiến cho cái tâm tưởng nó bị ép xuống, nó không có móng lên. Cả 84,000 kiếp cứ sống bình lặng như vậy, cho nên gọi là cõi vô tưởng. Lại có loài phi chẳng phải có sắc, rồi lại có loài chẳng phải vô sắc. Thế nào là chẳng phải có sắc nhỉ? Mà thế nào gọi là chẳng phải vô sắc? Như là mấy cái ông thần chú đó, cái âm binh của mấy cái ông phù thủy đó, bình thường thì vô sắc, không ai trông thấy mà không có thật. Nhưng mà hệ ông ấy đọc cái bài thần chú thì hiện lên, ông ấy sai đi lên, sai đi làm các công việc thì nó lại thành có. Cho nên mới bảo chẳng phải vô sắc. Còn chẳng phải có sắc là gì? Ở đây nói như con sứa, nó lấy cái bọt nước làm thân, thì đáng lẽ là nó không có sắc. Thế nhưng mà rồi chẳng phải là không, chẳng phải là nó không có sắc, nó hóa ra là nó có sắc. Thế rồi có loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Thôi rồi mình đọc ở dưới Phật có nói rõ. Thì con đọc tiếp thì biến đấy, chúng mình cái tâm mình, rồi sắc thanh hương bị xúc phát sáu trần ấy, nó cứ huân tập cái tâm mình. Thì mà mình bị cái huân tập rồi nó thành các cái biến hóa.
Tức là sáu cái vọng tưởng này nó huân vào đại
huân tập. Thì bây giờ như chúng mình bây giờ cả ngày bị huân tập, con ngồi đây này. Đấy, cái bé này nó khỏi vào tai con, nó nói nó bảo giờ cái cô trung đạo cô xấu lắm. Thế thấy nó con bị huân tập luôn, rồi về con ghét cô trung đạo. Thực chúng ta là trì phép thôi, hảo hảo huyền huyền thả cái đó. Huân tập suốt ngày, sắc thanh hương vị xúc phát, nó huân tập.
Còn động niệm tập khí, không biến thành của ngoại, động niệm tập khí. Cái tập khí của mình mà động niệm là
cái gì? Thì chúng mình bây giờ cái tâm của con đang nhớ cái này, con nghĩ cái kia, con đâu có biết trước. Đấy là tại cái tập khí nó bật lên, những chợt thì nhớ cái này, chợt thì nghĩ cái kia.
Cái tập khí mình
con tập khí con suốt, chẳng những là từ bé mà từ bao nhiêu kiếp giờ nó vẫn cứ vậy. Rồi cứ nhận cái đó là tâm tánh của mình. Cái đoạn này thế nào con nhắc?
Ở đây ngài sẽ Phật nói cho anh em biết rằng là tâm trung hòa hợp
chết. Cái lúc dục điên đảo là tạo cái nghiệp. Chú đã tạo cái nghiệp điên đảo về cái việc dục, dục ái. Thế cho nên chú có cái thế giới này, tức là cái thân tâm hiện tại, cái năm ấm hiện tại của mình đấy, gọi là một thế giới. Cái đấy, cái nhân cái thân tâm của mình đấy, nó là hàng ngày nó vẫn có cái thói tạp nhiễm rồi. Cái chữ tạp nhiễm luân hồi đấy nghĩa là nó đã huân tập hàng ngày, nó đã có cái đó rồi. Thế rồi đặc biệt nó tạo một cái nghiệp về cái dục điên đảo. Thế là đặc biệt nó có một cái nghiệp. Thế cho nên đến lúc nó lâm chung, nó lâm chung thì cái thần thức mắc vào một cái chất tinh ướt ướt, như là cha mẹ giao hội. Trong cái lúc cha mẹ giao hội có một cái chất tinh ướt ướt nó chảy ra. Thế cái thần thức này vì cái nghiệp cảm nó mắc ngay vào cái chất tinh đó. Thế là thành ra 84,000 cái bào thai, hoặc ngang hoặc dọc. Đi ngang tức là loài vật, mà dọc tức là đứng thẳng, tức là loài người. Đây Phật nói quá tóm tắt thành ra nó cũng hơi có cái khó hiểu. Thì nghĩa là tóm lại là chỉ có ba việc là hoặc, nghiệp và khổ. Tại mình hàng ngày cứ mê hoặc tạp nhiễm, thế cho nên mới đặc biệt tạo một cái nghiệp là cái dục, gọi là dục điên đảo. Bởi vì hư mê muội cho nên gọi là điên đảo. Thế thành ra đến lúc lâm chung mắc vào một cái chất tinh ướt, thế là mắc vào đấy không ra được nữa cái thần thức, thế là bị ở trong cái tử cung đó. Thế rồi là thành ra cái thân, cái thân ấy đi ngang thì là tức là loài bằng xanh như con chó con mèo, mà đứng thẳng đó là loài người. Thế cho nên có những người xúc loài vật rồng mới tiên hiện các loài này, 84,000 loài. Đây nói về thai sanh. Thành ông chú đọc tiếp và nhận nghĩa.
Và thầy, cái lần riêng thai sanh là có 84,000.
Mỗi loài đều có 84,000 cả. Bởi vì mình có 84,000 phiền não. Cái chữ 84,000 này hòa thượng Chí Tịnh ngài có giảng ở trong cái sách của ngài, đã có giảng về cái con số này. Thôi bây giờ mình thích tạm học ở đây đi đã.
Hòa cái hơi khí
cái này lại cái nhân là do vọng động. Vọng động là thế nào?
Vọng động thì ảo tưởng.
Đấy, sống bằng vọng tưởng. Những người này không có thiết thật, sống bằng vọng tưởng. Cho nên rằng phải làm cái loài đẻ trứng. Cho những lúc lâm chung ấy, nó mắc vào cái hơi khí con trống với con mái thì ở cái hạ căn của nó có cái hơi, nó chỉ có cái hơi thôi. Cho nên chỉ có một tí, bởi vì nó sống bằng cái hư vọng mà, nó sống bằng cái bọc động thôi. Cho nên chỉ mắc vào cái hơi khí, một cái hơi thôi. Cái thế mà cũng bị mắc vào không ra được nữa, mà thành kẹt ở trong cái trứng, rồi thành loài bay lên hư không, tức là con chim, là loài lặn xuống dưới nước, tức là con cá. Những các cái loài này đẻ trứng.
Tức là hàng ngày mình cứ vọng tưởng cũng không thôi.
Tâm mình ở đây, cho nên vọng động. Mà cái số này thì đồng lắm.
Làm sao mình không vọng tưởng?
Thế thì bây giờ tu đi, cho nên Phật mới bảo cho mình. Phật chỉ những cái nhân này. Đấy, bây giờ trước khi ông Anan hỏi về những quả thánh, thì Phật chỉ cái nguy hiểm, cái nguy hiểm của chúng mình, nó biến hóa chúng mình như thế này. Và cái này mình phải tránh trước đi đã, rồi hẳn nói chuyện đi đến quả vị làm thánh, thánh thần sao. Cho nên chúng mình học đây mới thấy là tội nghiệp, cứ nhận những cái hư vọng làm tánh nết của mình. Thế ví dụ như hơi ốc sân lên ấy, và tại tôi nóng tánh, cứ nhận là tánh nết của mình, rồi để những cái hư vọng nó sai sự, rồi nó chuyển biến những cái kiểu như thế này, không còn biết lối nào mà ngóc đầu ra nữa. Cho nên cái việc nhà Phật đó là quan hệ nhất là cái luân lý, cái đạo đức phải quay về mình mà sửa cho sạch, chứ đừng tự những cái hư, những cái hão huyền ấy mà cứ cho ngông nghênh, lại cứ cho là mình tài, mình khôn, mà không biết là những cái không đâu ấy mà đến nỗi mắc vào những cái đường này, không còn làm sao mà biết đường mà ra nữa. Đó là cái chỗ thương tâm của chư Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta học kinh nhớ rằng mình đừng tranh khôn tranh tài, đừng được thế, mà chỉ hãy cứ lo làm sao cho cái tâm mình đó nó trong sạch. Cần nhất thì cái nguy hiểm, những cái mống niệm xấu là những cái nguy hiểm. Không phải là mình cốt tu thiện để cho nó hay, để là người hay người đẹp, mà bởi vì nó thiết yếu. Nếu mình muốn hết khổ, mình phải tránh tất cả những cái xấu cái ác, mình phải làm tất cả cái lành. Đây là một cái thiết yếu, cái cần dùng, cũng như cái hơi mình thở. Đây là cái cần yếu, chứ không phải là một cái trò chơi đẹp để cho người ta khen. Mà nếu mà mình không chịu bỏ những cái xấu, những cái ác ấy, đấy, nó đưa mình đến những cái quả báo mà một khi đã mắc vào rồi không làm sao mà tỉnh được ra. Đó mới là cái chỗ thương tâm nhất.
Con thầy cũng có hỏi là phân biệt những cái tạp nhiễm luân hồi, vọng động hư vọng luân hồi.
Đấy, cái tạp nhiễm nó thuộc về cái loại ái tình. Thế còn cái động này thì là nó chỉ là những cái hư vọng mà cứ tán loạn.
Ngay trong lúc mình ngồi thiền mình cũng vọng tưởng đủ thứ.
Chúng mình cái chuyện này là cái chuyện hàng ngày. Cho nên đây Phật bảo là tất cả chúng ta đều có đủ cái thứ 12 thứ này mà. Chính chúng mình bây giờ đang ở trong cái vòng này đó. Nhưng mà cái thân người của mình lên cả còn được bao nhiêu, chợt một cái hết thì đấy, nó cứ lần lượt nó đi những các cái đám này. Nhưng mà ở các nơi thì nói là cái nhân nào nó mạnh nhất thì nó lôi đi trước, chứ không phải là nó cứ theo đúng thứ tự 12 như ở đây.
Số 3.
Chất trước của luân hồi. Chất trước như ở trong kinh có kể chuyện này. Có một cái vị hòa thượng đó, khi mà ngài cũng là một vị tu hành đường hòa, đến lúc ngài lâm chung thì một vị hòa thượng bạn đến nhập định để xem ngài đi về cõi nào, thì tìm khắp cõi trời cõi người không thấy ngài, mới gọi một chú tiểu cho hỏi rằng hàng ngày thầy con có ưa thích một cái gì không. Thì cứ chú tiểu chú bảo rằng thầy con không có ưa cái gì mà cũng chả thích cái gì, chỉ có cái khóm mía ở đằng trước thôi kìa, thì con thấy thầy con cứ hay ra buôn trồng tỉa, mà hễ có khách đến ấy, thì là thầy con cứ mang cái mía ra thầy con đãi. Thế thì cái ông bạn này ông mới nhập định, ông nhìn vào cái khóm mía thì ông thấy một cái con trùng mới sinh ngọ nguậy ở đây, thì là cái ông hòa thượng này đã thành cái con trùng ở trong cái khóm mía đó rồi. Đấy là nhân chất trước, cái tâm nó đặc biệt để ý đến cái mà chỉ có một cái là cái khóm mía thôi. Thế cái vị này là chân chính, không có chuyện gì cả, sống một đời bình an mà chỉ bởi vì có cái tâm chất trước. Thế trong luật sa di của chúng mình này, cũng kể chuyện một ông thầy hàng ngày thì đệ tử pha cho thầy một ly sữa. Thì ông thầy biết là cái đứa đệ tử này nó cũng thích sữa, cho nên ông cứ uống một nửa, còn lại thì bao giờ ông cũng để dành cho nó một chút để cho nó uống. Thế đến lúc cái chú sa di mắc bệnh rồi chết, thì một chú khác nó lên để làm thị giả thay, thì cũng cứ theo lệ thường hàng ngày lại pha sữa cho thầy. Thì khi pha sữa đó, ông thầy mới bảo cái đệ tử, mới bảo cái chú thị giả mới này, nhẹ nhẹ tay đi, đừng để cho đau cái sa di, đừng để cho sa di nó đau. Thì ra cái chú sa di ấy thích sữa, cho nên lúc lâm chung cái mùi thơm của sữa nó phất qua mũi thôi, mà mắc vào một cái, để ý đến cái mùi thơm một cái, có thế thôi mà thành ra cái con trùng ở trong sữa. Cho nên ông thầy ông đã chứng quả, ông biết, ông mới bảo cái chú thị giả nhẹ tay đừng làm đau sa di, nghĩa là trong cái sữa có cái con trùng đấy. Thì chúng trong kinh lác đác, trong luật, trong kinh cứ kể những cái sự tích như thế để chúng ta thấy không đâu cả. Cho nên hàng ngày mình cứ bảo có sao đâu, mà thực những cái hư vọng không đâu ấy mà lúc lâm chung ấy là mắc đấy. Thế cho nên chúng ta cũng nhớ ở trong luật sa di đấy, cái vị thầy ngồi ở bờ ao, ngồi thiền ở bờ ao, ông thần ao ông hiện lên, ông ấy bảo ngài ăn trộm hương sen của tôi. Thế cái vị sư đấy mới bảo rằng tôi ngồi đây tôi ngồi thiền mà sao mà lại bảo tôi ăn trộm hương sen kia kìa. Mấy cái đứa kia là nó đang nhảy xuống ao, nó vơ cả hoa cả lá của ông, sao ông không đòi mà tôi ngồi đây tôi ngồi thiền, sao lại bảo tôi ăn trộm. Thế cái vị thần mới nói rằng những người thế gian tội nó ngập đầu chả nói làm gì, còn bởi vì thấy ngài đang tu thánh nghiệp mà ngài để ý đến cái hương thơm của mùi hoa sen. Đó. Thế là cũng như là người mặc cái áo trắng chợt mà cái nó có tí vết thì mọi người mới để ý mới trông thấy, thì tôi mới vội vàng để tôi có lời tôi nhắc. Đấy, chị ngồi thiền ở bờ ao mà chợt để ý đến cái mùi thơm của hoa sen thôi mà thần đã phải, ông thần ở đấy ông đã vội vàng hiện thân, ông nhắc là đạo hạnh mình đã có vết đấy. Huống chi là chúng ta còn để ý, lại còn hít cái hơi thơm của hoa sen nữa. Thế mà huống chi hàng ngày chúng mình trong khi ăn, trong khi ngửi, trong khi thấy, trong khi nghe, biết bao nhiêu cái vướng mắc mà mình không ngờ. Thế cho nên đây cái này, cái vị này thành, đây là thành những cái loài nhung nhúc của quậy động, tức là những con trùng, những con cung quăng chẳng hạn, các loài để đầy dẫy tội nghiệp thì là con sâu nó biến thành con bướm, như con tằn tội nghiệp nó tự nó nhả cái tơ nó cuốn chặt nó thành một cái kén thật là êm ấm, thật là bền chắc, thật kỹ lưỡng để nó nằm ở trong. Thế là người ta nhân vì tham cái kén tơ của nó, ta bỏ luôn nó vào nước sôi để người ta lấy cái kén. Đấy mà loài ta, trong kinh các tổ kể cái chuyện như thế, các tổ vào đấy cái đường lối sinh sống của con tằn từ ngàn xưa mà nó vẫn cứ không thay đổi, nó cứ cái đường lối ấy nó sống để đến nỗi cứ bị chết khổ sở trong nước sôi như vậy. Thì con người chúng ta cũng thế, cứ sanh ra rồi già rồi bệnh rồi lại bỏ vào quan tài. Cái lối sống của con người từ ngàn xưa cứ vậy mà chưa có thay đổi. Đấy. Thế là ở đây là nói về cái loài nó từ đang là con sâu nó hóa ra con bướm để nó bay đi, như là gạo của mình. Nhiều khi mở cái nắp thạch gạo một lô bướm nó bay lên. Đấy, lô bướm con nó bay lên làm tội nghiệp thế. Vừa mới là ông tổng thống, vừa mới là một ông quan gì đó hống hách om sòm, chợt mà cái thành một cái con như thế này mà không ngờ mà không biết, cứ thế biến hóa. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài trông thấy cái đó các ngài mới thương, còn mình cứ ở trong cái đường biến hóa mờ mịt không biết gì, không biết thương mình, huống chi là còn biết thương ai. Đây cái gốc là gọi là giả trá. Cho nên là mình cứ ở đây nói là loạn tưởng có mới nơi cũ, đang tử tế mình tưởng là mình đánh lừa được người ta là mình hay lắm, thì nói là giả trá. Cái tâm nó thay đổi, biến hóa thay đổi. Thì đây nói minh bạch hai chữ giả trá, tức là mình có cái sự không có thật thà, không có thẳng thắn, đang tử tế mình trước mặt mình tử tế, sau lưng mình xoay sở anh ta, thay đổi. À, xin đọc tiếp.
Việt Nam
tức là cũng như là mình là cái bào thai, một cái trứng nhỏ nhỏ. Cái này có những bảy cái tên này đó mà tôi không có thuộc rõ. Nghĩa là những cái thai mà nó không phải thai, cái này gọi là trứng. Những cái tinh thần nó mắc vào. Này đặt tên là cái Yết Nam. Người ta cứ đi cúng sao đó. Còn người ta có gì sao La Hầu, mấy sao Thái Bạch, ta đi cúng sao. Những cái loài này là tận phần nhiều là các vị tu, tức là các vị muốn đi tìm cái ánh sáng nhưng mà cứ tu lạc đường thành ra ngoại đạo. Vì thế đây gọi là cứ lưu ngại, cứ tạo một cái nghiệp gọi là cái chướng, nghĩa là không có tu hành mà không có sáng suốt. Cho nên thành là chính cái chỗ tu của mình nó làm cái chướng. Như các vị bây giờ tu về các, thôi thì cứ nói tạm như các vị bây giờ về cái đường đồng bóng chẳng hạn, rồi không biết thì cứ cho là đấy là một cái đạo, là một cái con đường tu, một đường tu hành để đi đến giải thoát, mà thật ra là mua cái chướng vào thân, sống với các vị tà ma quỷ thì làm sao mà mình giải thoát được. Những các vị này bởi vì người ta đi tìm ánh sáng cho nên lâm chung người ta hòa hợp với cái cảnh sáng, thành ra những các cái loài sao lành sao dữ.
Lạc ở tinh diệu. Tinh là những cái nguyên ngôi sao thầy.
Thầy cũng không không cái chữ tinh đây là tinh vi đấy. Thì những cái vị này người ta đi tìm cái tốt cái hay, nhưng mà thành là cái hỏng mà lại lạc đường. Chỗ không phải chú thích mà chỗ cái bản
vua sắc
này, cái bài cái trang có làm sẵn cái
mẫu của vua sắc
của chúng mình đấy. Thế thì mình lại cứ sống, và cái chữ luân hồi ở đây tức là cái nghiệp hàng ngày của mình. Mình cứ sống và tiêu tán, tức là quán giả, quán không. Cái vị này chấp không, cho cái gì cũng là, đã là không thì không hết, không không sạch. Thế cho nên gọi tạo cái nghiệp mê hoặc. Cho nên đến tối, đến cái lúc lâm chung ấy, thì gặp cái chỗ tối, cái vị ở trên thì hòa hợp với sáng, cái vị này thì lại hòa hợp với tối. Thế mà thành là các cái loài gọi là loài âm ẩn. Đấy, có cái yết nam vô sắc. Cái yết nam tức là cũng như mình gọi là cái thân trung ấm, và thầy tạm gọi thế thôi chứ không biết có đúng hay không. Nhưng cái yết nam cũng như mình vào thai thì có cái gọi là bào thai, mà vào bụng và trứng, và những loài đẻ trứng thì gọi là quả trứng. Còn đây cái thân của các ngài mà nó sắp sanh ra, cái thân của các ngài gọi là yết nam. Cái Phật đặt tên như thế, nó không hẳn là thai, nó chẳng phải là trứng, nhưng nó là một cái sắp thành cái thân, nó đặt tên là yết nam. Nó không phải thịt, mà nó vô sắc. Nếu mà là cục thịt thì là bào thai, thì gọi là cái thai. Còn đây nó không, mình không có tên, nhưng Phật đặt cái tên là yết nam.
Thầy ở trong cái bảng đó là thầy, cái bảng hồi nãy là cái số 6 đó thầy, nói là trái với chân như tánh sắc chân không.
Thôi thì chốc đến cái bảng ấy rồi chúng mình hãy tưởng hãy hỏi. Bây giờ hãy học cái bài, tới bài của mình chốc tới cái bảng ấy mình lại dò lại.
Số 7.
Dân thế là chỉ các vị này cứ sống bằng vọng tưởng, cái tâm tưởng nó hư vọng cứ suốt ngày, cho nên là thành loài của hỷ.
Chữ vọng là giống như chữ phản vọng không?
Cái vọng. Nghĩa chữ vọng là dạ. Cái lưới, nó là cái lưới. Cái chữ võng là cái lưới. Tượng tức là nó có hình đấy, nhưng mà nó không hẳn ra cái hình, nhưng mà nó có hình tướng. Thế cho nên gọi là võng tượng. Ở trong một cái lưới, cứ nhớ nghĩ hết chuyện nọ sang chuyện kia, trong chúng mình gọi là cái vọng tượng, cái sáng ánh tối.
Tức là cái vọng tượng mình nó cứ liên tục, cứ đang dệt liên tục.
Cái lưới, là mắt và cái lưới đó, để cho nên sống với những cái bóng ảnh thôi. Thì ở cái số 2 đó là vọng động, còn cái này là vọng tưởng, bóng ảnh. Cái này là hoàn toàn là cái vọng tưởng.
Trên là nói về cái động.
Cái này thành quỷ. Cho nên loài người mình chết được thành ma, thành quỷ nhiều. Nhớ nghĩ cả ngày, hết nghĩ cho nọ, nghĩ thế kia. Cái số 6 thì là chấp không. Thế là cũng thành là cái mê hoặc điên đảo. Còn bây giờ cái số 8 này thì là nó lại là cái ngu độ, mà hòa hợp với ngoan. Ngoan là cái vô chi vô giác. Tinh thần hóa đất cây vàng đá. Chúng ta nhớ trong luật Sa Di chúng mình học đấy, có cái vị tỳ kheo đó chết rồi là làm cái cây nấm ở trong cái vườn ông trưởng giả. Tức là trong cái lúc này tu thiền định nhưng mà si định không có tuệ, thành ra đi vào cái gọi là ngu độ. Nghĩa là cứ đợi người ta làm để mình hưởng. Ví dụ như là các ông tướng bắt quân đi, đem thân đi ra đánh nhau chỗ này chỗ kia để mình được cái vinh quang. Thế hoặc là bây giờ trong chúng cũng thế, không chịu làm việc gì cả, để cho người ta làm rồi mình cứ ngồi mình ăn. Đó là tương đãi, đợi chờ người ta làm. Thế rồi ngụy điên đảo, tức là tạo một cái nghiệp gì đó, nó mới thành cái việc phải đi đầu thai, tạo một cái nghiệp ngụy xảo trá. Thế lúc lâm chung hòa hợp với nhiễm, tức là mình hoặc là đây đây cái quan sứa này nó thấy cái bọt nước nó nhiễm, nó mắc vào, thế là nó thành được, nó cái tinh thần của nó mắc vào cái bọt nước, lấy cái bọt nước cái làm thân.
Mà bọt nước lát nó nổ cái tắc người ta hết thì con sứa chỉ chết
luôn. Thế thế nhưng mà con sứa thì bởi vì nó có cái thần thức của nó, cho nên cái con sứa mình ở ngoài biển ấy, ra tắm biển ấy, những con sứa nó nhất là ở ngoài Bắc cái vùng bãi cháy gần Hòn Gai chỗ vịnh Hạ Long, cái miền đó là nhiều sứa lắm. Mình ra tắm biển đứng như này là những con sứa nó cứ quấn ở dưới chân đó. Rõ ràng nó trong cái hình sắc của nó như là nước biển cũng màu hồng hồng đỏ đỏ như nhau, bởi vì là nó chính là những cái bọt nước làm thân, chả có đầu có chân gì cả.
Mình có bị ngứa thì bệnh,
nếu mà nó mắc vào thì mình cũng mắc. Người ta bắt những cái con sứa người ta ăn đấy, rồi người ta ngâm nước, người ta có cái cách ta chế thế nào, bào chế thế nào, rồi người ta bán, người ta bán cho làm thức ăn. Thế đấy, thì bây giờ mình cứ tưởng mình khôn, ngồi một chỗ để cho thiên hạ người ta làm cho mà ăn. Thế thì là đó, như thế gọi là tương đãi luân hồi, nghĩa là hàng ngày mình vẫn có cái kiểu ấy. Thế rồi chữ ngụy điên đảo là chợt mình tạo một cái nghiệp. Thế thì là cái nghiệp ấy nó đưa đi mắc vào cái gì, nó mắc vào cái quả báo này. Thế những loài này gọi là phi hữu sắc, chẳng phải có sắc, mà rồi bây giờ mắc vào cái bọt nước cái thành là có sắc thân.
Nhân y
là mình nương vào một cái gì,
nó y vào cái bọt nước
mà thành cái thân. Mà đây ngài nói có 84.000 loài cơ, mà đây ngài nói có một thí dụ chứ mình không tìm được ra thí dụ khác. Nó nhiều thứ mà mình không biết. Dụ dỗ người ta, dụ dỗ người ta để mình có một chỗ lợi dụng. Nhân tương dẫn,
nhân thế giới chui dẫn với một đánh viên đạo hòa hợp với bùa chú
thiệt quá. Cứ như là không có, mà đến lúc mà họ hô lên đến thì nó lại thành có. Hoàn toàn bị ở quyền lệ thuộc người ta. Hoàn toàn bị lệ thuộc người ta. Người ta sai đâu là phải làm cái ấy. Họ sai đi giết người cũng cứ phải vâng theo. Nó bị một cái lực nó bắt buộc cứ phải vâng theo, không đứng lại được. Bởi vì cái lúc xưa mình hay đi dẫn dụ người ta để mình lợi dụng.
Thế
cái đấy, cái thần cái đấy, cái tâm của chúng mình nó như thế, nó tùy duyên, nó theo nghiệp mà nó hiện lên các thứ chuyện. Không có, rõ ràng là không có, nhưng ta hô thì lại thành có, gọi là âm binh.
Tương dẫn là dẫn dục, còn tương tại. Tương dẫn là dẫn dục, còn tương đãi thì đãi là đợi.
Đãi là đợi chờ. Tương đãi là mình đợi người ta làm cho mình ăn. Đó. Mình cứ ngồi mình đợi để cho lợi dụng người ta. Thế còn tương dẫn này là mình dẫn dụ cho người ta đi vào chỗ chết để cho mình hưởng một cái gì đó. Chúc nguyện, bị người ta chúc nguyện cho mình mà rồi mình biến thành con bồ lô ngại tội nghiệp. Hợp vọng, không biết cái chữ hợp vọng nghĩa là sao?
Nhận cái khác thì khác là mình.
À, hợp vọng, hợp với cái hư vọng, man muội điên đảo. Và trong sách nói là không phải con mình mà cứ cưỡng nhận là con mình, không phải tiền của mình mà cứ xưng xưng là của tôi, rồi mình cứ ấn cho người ta. Ví dụ như người ta không có cái lỗi ấy, mình cứ ấn chặt cho chính thế. Nên cho nên bây giờ đây ấy, mình bị mình không phải là bồ lô, mà cái con bồ lô mẹ đó, nó chúc nguyện, nghĩa là nó không phải chúc nguyện, nhưng nó cứ tưởng yên chí là con nó. Ê, thế mà mình bị cái tưởng là nó chuyện, mà rồi mình hóa ra con nó thật. Đây Phật kể cho chúng mình những cái sự biến hóa bất ngờ, chúng mình gọi là khôn, gọi là tài, thì nó cảm những cái quả báo bất ngờ như thế này. Xin đọc tiếp.
Câu 12.
Này Phật không có, à có cũng 84.000. Mà tại mình không biết, không tìm ra. Đây cái này là cái trong cái lòng có ôm cái sự oán hại. Ơn mà lấy làm oán, cho nên là ôm cái lòng oán hại, rồi gieo một cái nhân sĩ giết sát điên đảo. Thế cho nên đến lúc thành ở cái loài này, cái loài này nó cho nên gọi là loài gì, phi vô sắc, phi vô tưởng. Cái cục đất mà, cái cục đất thì rõ ràng nó là vô tưởng, thế nhưng mà rồi nó lại biến thành đứa con, nó thành con chim, thế cho nên nó không phải là vô tưởng. Đấy, thế rồi cái quả độc cũng thế, cái quả độc thì nó vô tưởng rõ ràng, nhưng mà nó không phải vô tưởng đâu, bởi vì nó lại sau này nó thành con chim. Thế rồi nó ăn thịt, cái loại này không có đẻ trứng, cứ việc đi kiếm một cục đất hay là một cái trái cây ấp ấp khổ ấp sở hết, nó thành đứa con, rồi nuôi nó lớn lên là nó ăn thịt luôn để cha mẹ, rồi nó lại đi kiếm một cái cục đất cho nó ấp, rồi cứ thế cái giống này nó như vậy, gọi là thổ cưu, nghĩa là cưu ma một cái hòn đất, tội nghiệp.
Cái loại này bây giờ hiện nay còn hơn là nó.
Chắc ở đây ngài nói có những 84.000 loài cơ, chứ không phải chỉ có 2-3 cái loài này đâu, mà mình không biết. Có những các loại khác, không phải là chim mà loài vật chẳng hạn, hay là một cái loại thế nào đó, nhưng mà nghĩa là nó cứ có cái việc là nó lấy cái ân làm oán, nó đem cái oán nó báo hại lại những các bậc đại ân nhân. Tại cái kia kìa. Thôi được rồi, hết rồi. Thôi được, hôm nay được rồi. Rồi bây giờ chúng ta
còn bé tí xíu là
thôi được rồi, không được hỏi nữa. Cái gì này để tôi tí nữa rồi tôi kiếm cuốn sách của hòa thượng. Hòa thượng có giảng, hòa thượng có giảng cái con số 84 ngàn.
Vậy thì sao con anh sư cô giảng là mình đi được năm rưỡi mình mới được tháng người, và bây giờ đây ở đây nói là mình gọi là tăng dược nhiệm và mình tạo nghiệp nhờ tăng dược, thì sau này mình sẽ
năm giới thì bởi vì cái năm giới ấy, nó có những người nếu mà cô giữ được hoàn toàn như những người xuất gia đó thì có thể là đi về cái đường giải thoát. Còn những các vị tại gia người ta giữ năm giới nhưng người ta chỉ tránh cái tà dâm thôi, còn cái nghiệp dâm dục người ta vẫn còn. Thế cho nên nó vẫn có cái chuyện kiếp sau trở lại làm người. Phải giữ cái này mà giữ một cách hoàn toàn, ngay đến trong tâm ấy, nó cũng phải tỉnh ra thì mới được. Bởi vì mắc là mắc ở cái tâm, chứ không phải là mắc ở cái thân. Cho nên phải giữ một cách tinh vi thì mới ra khỏi thoát được. Để xin giờ Hoa Nghiêm đi, chúng ta theo cái bảng này nhận ra mình đã đọc cái đoạn phần dưới cái trên đã giảng rồi, bây giờ mình y theo cái bảng mình nhận cái tạo cái nghiệp như thế là trái với cái tánh thanh tịnh của chân như. Đấy. Thế cho nên lúc lâm chung nó gặp một cái duyên, thì cái duyên này gọi là cái tinh ướt, nó gặp cái duyên đó, nó mắc vào cái duyên đó, thành ra nó có những cái quả báo. Quả báo thì có thân và có tâm. Đấy. Quả báo ví dụ như là người ấy thì gọi là chánh, gọi là dọc đó, là quả báo. Làm người mới gọi trời là thế là chánh. Thế mà bị vì tham sân si ấy, thì rơi vào những cái loài đi xuống. Thế đấy có cái thân nó đứng thẳng thì là chánh. Thế rồi cái tâm, cái quả báo nó có thân có tâm. Mà làm sao đây lại thân, cái tâm lại thành ra người với vật nhỉ? Thầy cái tưởng
thân là người vật tinh lòng.
Còn cái tâm ấy thì nó
là chánh cái tâm.
Tâm mới là dọc chánh.
Đây tiếng là cô ấy để ngược.
Dạ.
Cái chữ tâm để trên, tâm với thân. Cô ấy để ngược.
Ở đây
thì sửa lại.
Inside. Cho nên nguyên cái cột này là thân với tâm là.
Cho thêm lại cái bút tí. Tức là bây giờ mình làm đồ, mình dựng đào nó lên. Mình lấy cái mình làm cái dấu mình đào cái nọ sang cái bên kia sửa đi không có đâu. Quả báo này nó cũng có cái quả báo hiện cái thân mà nó cũng có tâm quả này. Cái thân là quả báo mà cũng có cái tâm quả, vì kiếp trước mình làm cái gì đó bây giờ có cái quả báo khiến mình cứ có cái tâm gian trá hay là cái tâm chân chánh, nó cũng là cái quả báo từ kiếp trước. Trong Abhidhamma gọi là tâm quả. Đấy, cái vị này quả báo cái tâm ấy thì chánh cho nên hiện cái thân làm người. Thế còn nếu cái tâm mà ngang tà thì hiện cái thân làm loài vật, làm con rồng. Thế còn nói cái số 2 đi.
Loài đẻ trứng, thói quen hư vọng, tạo nghiệp vọng loạn, trái với chân như là bất động, gặp duyên đầu thai là hư khí, quả báo thân là cá, chim, rùa, rắn, tâm là bổng chìm.
Tâm hoặc là nó nhẹ thì gọi là bổng. Những cái nhẹ nghiệp thì là bổng, mà nếu mà nặng nghiệp thì chìm làm loài cá. Giờ nhẫn con nói cái số 3 đi. Cái tâm nó không chân chính, cái loại tâm nó cứ thay đổi, nó cháo chờ, nó sấp ngừa, đang tốt thì lại đang tử tế phũ phàng mắng nó ta. Thế mà cái thân ấy là cái thân xấu bỏ, cái tâm ấy thì sấp ngừa cháo chờ, mà cái thân thì thân sâu bọ. Trung đạo có nói số 4. Chạm là chừng lặng, tịch cũng là định.
Cũng là thầy vậy thì cái trái với chân như chạm tịch.
Cái chân là... như thì nó chạm tịch, mà mình ấy thì xu thế phụ lợi đi định hót, định nghe khá.
Loài số 4, loài hóa.
Thế là hóa xanh đấy.
Thói quen biến đổi, tạo nghiệp giả trá, trái với chân như là bất biến, gặp duyên đầu thai, xúc cảnh.
Số 5, diệt sạch rồi trở về cái không. Cho tất cả những sắc này là không có thật. Thế rồi diệt hết đi để sống với cái không rồi. Cho là chết là hết chuyện, cái gì cũng không hết, bỏ hết, không cần. Thế nhưng mà cái vị mà lên bốn cõi trời này là người ta thiền định nhận. Chứ không phải mấy, chứ còn những cái anh mà cái gì cũng không cả, cho tha hồ đi ăn cắp, đi ăn trộm, nói láo, những anh ấy thì vào địa ngục. Còn đây là bộ những các người người ta thiền định, nhưng mà thiền định mà si chấp không, thành ra cảm cái quả báo ở cái cõi, những cái cảnh cái cõi này. Trung đạo nói số 7 đi.
Số 7.
Quỷ thần tội nghiệp, mà cũng là quỷ cả, thuộc về loại quỷ cả.
Thanh Hoàng là gì?
Thanh Hoàng là ngài coi cả một cái xứ, như ở xứ Phú An đây là có ông Thanh Hoàng, một vị thần ngài coi hết cái khu đó.
Chúa tể là cái vùng ấy.
Chúa cái vùng ấy làm thần, Chúa tể ở trong trông nom những quỷ thần ở cái khu đó. Cho nên làng nào cũng phải có cái đình để thờ, cái đình thờ ta gọi là thờ ông Thanh Hoàng. Chùa thì thờ Phật, mà đình ấy thì thờ Thanh Hoàng. Mà Việt Nam mình ở làng nào cũng có một cái đình, một cái chùa. Chiếu Đức số 8, có tìm thêm cái hiểu biết, cái lì đó. Thế rồi lại bảo là tôi chuyên tu. Nếu không khai tuệ thì cứ cho là tự, nó thành là gọi là si định.
Kính thưa thầy,
mà thành cái cây nấm, hoặc là thành vàng, thành đá. Cục đá đó còn là ngài tướng của ngài, tức là Đức Thánh Bà Lê Chân ở Hải Phòng. Và bây giờ vẫn thờ ngài ở cái đền nghè tỉnh Hải Phòng, ở linh thiêng lắm đó. Người ta thờ đấy. Bây giờ hiện bây giờ vẫn còn tôi có hòn đá thờ trong cung. Bởi vì khi cái ngài tự tử, ngài nhảy xuống sông, để ngài nhảy xuống sông thì gọi là chúng mình gọi là sông Hát Giang à, tức là từ ở Hà Nội, từ cái làng Đồng Nhân ở Hà Nội, ngày xưa có cái con sông nó chảy thẳng ra biển, nó mới chảy ra biển đến cái chỗ Hải Phòng, cái bờ biển. Cái hồi đó ngày xưa chỗ đó là cái bờ biển, cho nên thành là có hòn đá mới báo mộng cho tất cả dân làng, báo mộng cho tất cả dân làng ra đón cái rước cái hòn đá để thờ. Thế cho nên người ta rước về, bây giờ người ta để ở đền nhà, bây giờ vẫn còn, vẫn thờ trong cung ở đền nhà. Nhưng mà ngày thiêng lắm, chứ không phải ngày bằng ngu như mình nghĩ đâu, không phải nhau đó. Nhưng mà theo đây cũng là nghiêm, đây có chỗ nói nè, hình như là uất quá đó, này uất quá thành cái si, nó mới thành cái hòn đá. Thì không biết là ngài hóa ra hòn đá hay là ngài nhập vào cái hòn đá ấy, thì mình không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ mà ở Hải Phòng không những là thờ ngài một chỗ đâu, bao nhiêu còn nhiều những các nơi cụ người ta cũng thờ, vì ngài linh thiêng lắm, mà dân chúng cầu gì được nấy.
Chính là thầy vô thường
cái cõi trời, thiên là cõi trời. Cái vị này cũng chuyên tu thiền định, cho nên ngài cảm một quả báo ngài được sinh lên trời. Nhưng mà vì ngài cứ ngồi si định thế thôi, cho nên mà ngài bây giờ cái tâm của ngài nó cứ vắng, nó lặng, không có khởi đến một tưởng niệm nào cả, cứ như thế hưởng cái quả báo cũng bao nhiêu kiếp dài lắm. Thế nhưng mà rồi thì lại trở về đường luân hồi, hết cái định lực thì nó lại trở về luân hồi. Còn cô bé tên gì chưa gọi tên này, quất mình theo người. Luôn định người ta, người ta cứ bảo phải, thế thì mình cứ coi như mình dẹp mình đi để mà mình phục vụ người ta. Vua định người ta bảo phải thì mình thấy trái đó là mình cũng bảo vâng dạ thưa phải đấy. Thế của người khác để mà hống hạnh à. Thế cho nên cảm
thấy cái quả báo là thân mà tứ lấy bọt để làm thân, nhưng cám tăng ruột các cái ký sinh trùng là cái ký sinh trùng
à. Đấy, như cái con sứ nó lấy bọt bể làm thân, hoặc là những con giun, con sán ở trong bụng mình đấy, nó cứ dựa vào những cái mình ăn cái gì thì nó sống, dựa vào cái ruột của mình để nó sống, hoặc là những cái loại ký sinh trùng cũng là từ cái nghiệp báo này mà thành. Mà tội nghiệp mà khi đã thành con vi trùng mờ mịt thì bao giờ tỉnh ra, tội nghiệp thật, khỏi như mình. Cho nên nó sống cũng như mình ở cái lúc ở trong bào thai ấy, mình đâu có thở. Đấy, mình có cái rốn ấy, mẹ mình cho máu vào cái rốn này nuôi mình chứ không phải thở. Đến bây giờ mình ra khỏi bụng mẹ mình mới thở bằng phổi. Thôi đi, tại cái gì tâm trí hả? Trí tâm hả? Thôi chứ bây giờ từ nãy em chưa đọc, bây giờ em đọc cũng tiếp đi. Mình vẫn có cái thói quen dung dưỡng những các cái lần mê, cho nên nó mới đến khi gặp duyên mình mới tạo nghiệp. Mà một khi đã làm một cái nghiệp ấy, thì là đó là đã có hữu, tức là sẽ có một cái quả báo phải đi đầu thai. Đấy, đây Phật chỉ cho mình 12 cái nguy hiểm mà Phật nói là 12 cái này ai cũng có sẵn ở trong tạng thức mình cả rồi. Bây giờ chúng mình đang là ở cái thân số 1, đang ở cái số 1, mà trong mình, trong tạng thức mình nó đủ 12 cái loại hạt giống này. Cho nên phải quay về lo xét từng tâm niệm để rửa sạch đi, thì mới nói chuyện cái quả vị mà chốc nữa mình đang học đây. Chứ nếu mà bị những cái này nó lôi đi rồi thì còn nói chuyện gì đến quả thánh nữa. Thành ông chú đọc tiếp kết luận.
Tại con không hỏi gì. Trong cái 12 cái nhân quả này đã đại diện cho hết những cái tội lỗi của mình chưa?
Thì đây nghĩa là nói tổng quát. Chứ còn những các cái tướng mạo tế nhị thì cái tâm của chúng mình nó nhiều lắm. Mình cứ nhìn như là cái ở ngoài kia một cái màu xanh của lá, nó có xanh thẫm, xanh nhạt, xanh lục, xanh lá cây, xanh này, xanh kia, cứ một cái màu xanh ấy, nó bao nhiêu thứ. Thế thì tâm mình cũng thế. Nói ví dụ như đây nói một cái tâm giả trá, nhưng nó biết bao nhiêu hình tướng. Thì chỉ đây là Phật nói một cái tổng quát cho mình, để mình để ý. Một Phật căn dặn người tu đừng coi thường những cái tập khí vô minh này, bởi vì nguy hiểm lắm. Cái hơi thở của mình tắt một cái, chợt một cái mình gặp một cái bóng ảnh ấy, thế là mắc vào là bị rồi. Thái Tổ nói là cái ấm cảnh nó lôi mình đi nhanh như chớp mắt, nhanh như chớp mắt, đâu có kịp chớp được vào mặt nữa. Cái tâm của chúng mình nó biến nhanh lắm, mà nó mắc cũng nhanh lắm. Bây giờ là mình còn có cái thân xác này, cho nên mình sân giận. Thế thì bởi vì nó còn cái thân xác này, cho nên cái sân giận ấy, mình giận cái người nào thì mình chưa tới cái người ấy. Chứ nếu mà ngày mai cái thân này đã hết rồi, cái tâm không thôi. Ví dụ mình nghĩ đến một cái người ở Ấn Độ mà mình giận cái người ấy thì mình tới mình báo oán ngay. mà cái tâm báo oán đấy là cái tâm thất đức, cho nên nếu không phải là con ác quỷ thì cũng là một con rắn độc, để mà đến với cái người ấy ngay lập tức, ngay cái miệng. Bây giờ là nó còn thân ấy, thì nó còn vướng, cho nên là cái tâm mình là cái biến hóa nó còn nó không quá nhanh. Nhưng mà bây giờ mình tích lũy, mình cứ chứa cái thói quen, rồi thế nào mình cũng khởi cái nghiệp. Mà đã khởi cái nghiệp thì thế nào cảm ứng nó cũng đưa đến. Cho nên Phật căn dặn chúng ta cần nhất là phải học cái tứ niệm xứ, quay về soi cái tâm của mình, đừng nhận những cái tập khí này là mình. Cần lắm, thiết yếu lắm. Cái tứ niệm xứ coi như cái quan hệ lắm, không có thể nào mà người tu mà không học cái pháp môn này, để lọc cái tâm mình cho nó sạch, rồi mới nói chuyện vào được những cảnh giới của các bậc thánh hiền. Thiên thỉnh đọc tiếp.
Một hái
thạch đi đã, phải là một pháp khí đi đã, thì rồi lúc bây giờ mới chứa được Phật pháp. Chứ còn tâm của mình mà còn len những các cái thứ đắc đối kia thì đó là cái nguy hiểm lớn.
A nhỏ trừ trợ nhân,
mấy cái chuyện nhỏ này đầu đuôi cả toàn tứ là từng nắm một, từng miếng một, như chúng mình ăn từng miếng một, từng nắm một, gọi là đoàn thực. Còn xúc đó là chỉ có chạm mà thôi. Như các quỷ thần, mình cúng thế này, cái hơi nó bốc lên, các quỷ thần nó chỉ chạm mà thôi, thì là người ta no rồi.
Tư thực,
còn tư thực là suy nghĩ. Quá nhiều, những các vị gọi là các vị này, như chúng mình nhiều khi có cái sự lo âu cái gì ăn no không có ăn được cơm nữa. Cái là gọi là tư, vì nghĩ ngợi để ăn. Thế có các cái loài sống toàn bằng cái tâm tư thôi, cho nên gọi là tư thực.
Thức
là sống bằng thức. Đấy, như những các vị ở quả trời với các vị ở địa ngục. Địa ngục thì tuy rằng cũng có loài bị người ta vạch miệng, người ta đổ cái sắt vào, thế nhưng mà đấy là cái nghiệp chịu quả báo. Chứ thật cho họ sống bằng thức, nghĩa là cái tâm thức của họ nuôi họ mà thôi, chứ không có thể ăn như của mình, không mượn vật ở bên ngoài để làm thân, chính cái tâm thức của họ tự nuôi.
Ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Cầu tam ma
nhớ rằng hãy cứ ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Ai cũng biết cái việc này. Thế vậy mà chú Minh An cứ thuốc lá, phải hút cái thuốc lá đó là mua cái độc vào thân, tự giết mình. Cho nên đây Phật dạy, bởi vì mình lấy cái thức ăn ấy để toàn cái mạng sống, thì mình những cái gì mà mình tầm bỏ ấy, thì mình khỏe. Mà bây giờ mình cứ hút những cái thứ độc hại thì đó là mình tự làm hại mình. Ăn độc thì phải chết.
Cầu tam ma đề giết bỏ năm khi lâu cay.
Cầu tam ma đề tức là chúng ta tu cái chánh định này. Bây giờ như chúng mình đang học đây để vào cái chánh định, thì phải dứt bỏ năm thứ rau cay. Năm thứ rau cay là những cái gì nhỉ?
Tỏi,
tỏi, đấy, mấy cái đó.
Hạt tiêu.
Hạt tiêu thì nó lại không phải là cái rau cay, nhưng mà nó hại dạ dày. Cái hạt tiêu nó không có vào cái rau cay này. Cái này có hành, hẹ, tỏi, nén. Với cái hương cừ nghe nói chỉ có Ấn Độ có, thì Việt Nam không có. Củ kiệu nó thuộc về hành, nó là một loại hành.
Còn như ba rô với cần có phải là loại hành không ạ?
Thì nó cũng thuộc về cái loại ấy, cho nên nó thuộc về cái loại ấy, thế cho nên phải bỏ cả.
Cái rau cần
thì thầy nghĩ nó có hại gì đâu, nó là rau ăn thôi, có ăn sao.
Thì rau răm
á
mà thầy, con nghe mùi là nồng là cái.
Thì con nghe mùi đấy, nhưng mà nó không thuộc về cái loại này, Phật không có cấm. nó cay lên cũng như ớt nó cay lên, nhưng mà Phật không có cấm. Nhưng mà chỉ có điều là những cái chất cay ấy nó cũng có hại dạ dày, dùng nhiều quá hại.
Nó có mùi hăng.
À.
Cái mũ tân, cái mũ tân này nó như thế nào cho Phật lại chấm năm loại đó?
Thì đây Phật là Phật cần chỉ đây, vì ăn chín thì nó sinh ra cái này, mà ăn sống thì nó sinh ra cái này, cho nên là sống chín đều phải kiêng hết. Thình đặc tiết
mười phút
miếng rau này mà nó nguy hiểm như vậy, bởi vì gần với quỷ nó ưa cái thứ đó. Đấy, cho nên ở đây là trừ cái trợ nhân. Thế nào gọi là trợ nhân?
Trợ nhân là mà thầy, trợ nhân là trợ nguyên nhân nó phù trợ vào, nó hỗ trợ vào.
À, tức là cái duyên đấy, cho nên không những là mình phải lo cái nhân mà mình phải chờ cả cái duyên. Trong cái lúc tu phải cẩn thận chứ đừng có cậy là mình cao đạo rồi không có cần những cái nhỏ nhặt, mà tất cả những cái duyên gì đấy, tuy tự nó không phải là cái ác nhưng mà nó làm duyên nó dẫn mình đến cái xấu cái ác là cũng phải tránh. Ở đây nói cái trợ nhân, những diệu, những cái ngũ tâm này, cho đến những bản xấu, những các cái thói quen mà nó có thể đưa mình đi đến cái chỗ không lành, là đều phải kiêng hết, phải bỏ hết. Chứ đừng có cậy là không sao, không sao rồi cứ mặc. Cho nên phải bỏ hết những cái trợ nhân. Đây là chỉ kể những, đấy là vài thứ làm thí dụ để cho mình biết thôi, chứ còn ở thế gian này nhiều cái duyên nó lôi cuốn mình, tất cả những cái duyên gì nó giúp vào đường sanh tử là mình đều phải bỏ hết. Các sách vở, thế những sách vở mà không có vun trồng cái đạo lý thì đừng có đọc. Những các người mà người ta không có ưa cái sự tu hành mình cũng đừng có gặp. Bỏ hết những cái, tất cả những cái duyên nó lôi cuốn mình đều phải bỏ hết. Nhiều cho nên những cái ca hát chẳng hạn, thật những người kỹ những cái bài hát của người ta 8 tháng về đạo, nhưng mà thực ra thì những các Phật tử thì người ta nghe, chứ còn những người xuất gia cũng không nên, bởi vì sợ vướng, mình sợ ham thích cái âm thanh ca hát, thế rồi từ cái ham thích này mà đi đến cái ham thích khác, cho nên Phật không cho chúng ta nghe những cái ca hát, những cái gì mà nó dễ đưa cho mình đi đến cái ham mê, và đều phải bỏ hết.
Ly nhỏ, cốt yếu là phải làm lưỡi thanh tịnh.
Đấy, ở đây nói là não sạch chánh tánh. Thế sao cái chánh tánh mà mình lại não sạch nó đi? Thế đầu đuối nặng. Cái chữ chánh đây không phải là chân chánh, mà chánh đây là chính thực, chính cái tánh của thế gian này là cái tánh thú vật. Đấy, chính thực cái tánh của con người là tánh thú vật. Thế cho nên mình phải nạo cho sạch những cái tánh thú vật đi. Cái tham ăn, tham dâm, tham bất luận một thứ gì, mình cũng phải nạo cho thật sạch. Thế cái lòng sân giận cũng vậy, dù là phẫn, dù là hờn, dù là hiềm, dù là hận, dù là cái gì cũng phải nạo cho sạch hết. Đây ngài gọi là phải nạo. Nạo trên thì ngài nói là rửa sạch, còn đây thì ngài nói dùng cái chữ nạo nó mạnh hơn. Nạo cho hết tập gốc rễ, cho đến những cái tập khí cũng phải nạo. Cái chữ tập khí là như là cái ve mà mình được nước hoa, thì bây giờ mình đổ nước hoa đi rồi, cái ve không thôi, nhưng nó vẫn phảng phất cái mùi mùi thơm. Còn trước mà mình đựng tương, đựng những mắm tôm thì bây giờ mình đổ sạch đi rồi, nhưng nó vẫn còn phảng phất cái mùi, cái gọi là tập khí. Thế chúng mình cũng thế, tuy rằng đã giữ giới không bị những các thứ, nhưng mà nó vẫn còn phảng phất cái tánh thú vật kiếp trước. Cho nên đây gọi là phải mạo cho sạch được. Đây là trừ cái nhân. Còn cái phần A là nói cái duyên, cái nhân đọa lạc với cái duyên đọa lạc, chúng ta phải tinh vi cẩn thận mà giải thoát. Tứ khí, khí là vứt đi, tức là cái tội tỳ kheo ni mình học nhớ đó, có cái ba la di đó. Cái của bên tăng thì có 4 thôi, của bên ni thì có 8, có 8 cái tội vứt đi. Thế là tu hạnh thanh văn thì đặc biệt là giữ về cái miệng với cái thân. Còn đến khi thọ Bồ Tát giới thì đặc biệt tu với cái tâm. Thế cho nên phải cả hai mới được.
Bạch thầy, cái phần này con xin hỏi, phải nói là cái tánh người vốn là hư, thế thì cả cho mình bảo người nào cũng có tánh thật, cơ bản là tánh thật, vì vô minh dần tập khí nó xấu đi. Cái bản tánh con người là tánh Phật.
Nhưng mà bây giờ mình lại quên mất tánh Phật rồi mình lại cứ huân tập. Cho nên trong sách mới nói là khổ tập diệt đạo. Cái chữ tập đấy, là tại mình huân tập mãi những cái tham, cái sân.
Như vậy là cái tánh này, tức là tánh của con người.
Không, cái chữ tránh này, cái chữ tránh này không phải là không phải là chân tránh, mà là đây là chính là cái tánh của loài thú vật, chính nó là thế. Ở chỗ khác thì gọi là nội nội phận với ngoại phận. Thế đây cái chữ nạo sạch tránh tánh, tức là nạo cho sạch cái tánh loài thú vật đi, nó chính là tánh của bọn mình, cho nên gọi là tránh. Tránh đây nghĩa là chính thực hiện tại của mình, chính thực thì mình cứ tham với sân. Chứ còn cái tánh Phật thì mình lại quên mất rồi. Rồi mình nhận những cái của nợ này, nhận là tâm tánh của mình. Mình xin là còn cái đoạn chỗ này. Thiên nhẫn, người tu thanh tịnh, chính nơi nhục thân cha mẹ sanh ra, không cần thiên nhãn cũng thấy được 10 phương thế giới. Ở đây cũng nói nhân giới mà sanh bệnh, chứ chưa phải là chứng quả gì cả. Thì có nhân giới mà sanh định. Nhân định thì được 6 căn thanh tịnh, phát ra cái tương tợ ngũ thân, nghĩa là 5 thứ thần thông. Cái này ở trong Kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm Pháp Sư Công Đức, Phật kể rõ cái thân cha mẹ sanh ra thôi, chứ chưa có phải là tại tu tại chứng gì cả. Nhưng mà nếu cái người ấy là người thanh tịnh, thì ở trong Pháp Hoa kể cái người đàn bà người ta đi qua thế này, ở nơi thân người ta nó có một cái mùi, nó, cái người này có cái mũi thanh tịnh, ngửi cái mùi, cái người chỉ đi qua thôi là, mà cái người này biết là cái người nữ này sẽ sinh con trai hay là sinh con gái. Cũng chỉ một cái chuỗi ngọc người ta đeo ở cổ, mà các ngài có cái mũi thanh tịnh, các ngài người ta đi qua, các ngài biết là cái chuỗi ngọc ấy nó thuộc về loại nào, nó xuất sinh ở xứ nào, nó cái gì đó các ngài biết hết về nó, mà là ngửi cái mùi đó. Thấy cái năng lực tinh vi của sáu căn của chúng ta nó như thế. Mà đây là nói cái thân cha mẹ sinh ra không phải là do tu chứng, mà chỉ do giữ được thanh tịnh sáu căn. Nghĩa là tuyệt được ba cái độc tham sân si. Đấy, thế thì ngay cái mũi thông thường của mình nó phải có cái khả năng như vậy. Huống chi là con mắt, huống chi là cái tai, thì cái khả năng đó. Cho nên bảo là người ta đã được ngũ thông, năm thứ thần thông. Thần thông ở mắt, thần thông ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân. Phải có năm thứ thần thông. Mà những cái vị này, vì người ta biết được kiếp trước, biết túc mạng, biết kiếp trước, cho nên người ta biết là có cái quả báo. Vì vậy người ta cẩn thận, người ta giữ gìn cái người ta để cho khỏi bị cái nguy hiểm đọa lạc. Cẩn thận cái đường nhân quả, nghĩa là từng lời nói, từng việc làm cẩn thận, không có dám gieo những cái nhân bừa bãi. Thế là người ta đã thanh tịnh, người ta lại càng thanh tịnh. Xin đọc tiếp.
Thế nhỏ, cái nghiệp nhận biết
trần không lập. Lập đây tức là dựng nó lên, nghĩa là không có nhận là sự thật. Những sắc tướng, những âm thanh, những các thứ biết là huyễn, không có nắm một thứ nào cả. Chữ lập là dựng cho nó đứng. Thế cho nên đây dù một mảy may mình cũng không có lập.
Nhưng tướng sinh học diệu là biến hiện.
Thầy cho con thưa cái chỗ riêng là thầy nói về cái luật viên tịnh diệu của mình á, của Phật á, thì là hoàn toàn là không có tất cả những cảnh giới gì rồi, thì là một cái tâm thanh tịnh toàn hoàn toàn thanh tịnh mà thôi. Rồi sau đây là bảo là giao kiền, có cái gì để mà giao kiền khổ nhất nữa là thầy? Toàn là chân tâm thôi.
Con nói chữ này
cái viên, cái
viên của ba. Viên dung giao triệt hỗ nhất trùng trùng vô tận,
đâu có còn cái gì cây cối gì nữa đâu mà giao triệt hỗ nhất. Cảnh giới của Phật thì đâu có mấy cái này
nữa. Thì bây giờ đấy con, viên dung giao triệt hỗ nhất thì bởi vì là viên cho nên mới giao triệt được hỗ nhất. Mật viên tịnh diệu của Như Lai. Thế nhưng mà nghĩa là mình thì mình thấy là cái cây đó. Còn các ngài thì các ngài thấy theo cái cổ chỗ cái duyên của các ngài. Nhưng mà với chư Phật ấy, thì hoàn toàn thế cho nên nó mới giao triệt, nó mới hỗ nhiệm. Bây giờ ngài ở đây trong cái cảnh giới của con, ngài cũng thấy cái cảnh giới của con, cái tâm tâm của con thế phải không? Nhưng mà nó giao triệt hỗ nhiệm, chứ không phải như mình cái cây này nó mắc cái cây kia nó bước.
Tất cả mật viên tịnh diệu của Như Lai đều hiện trong đó.
Đều hiện trong đó cái cảnh của ngài. Đây gọi là Phật cảnh. Phật cảnh là mật là một, viên là hai, tịnh là ba, diệu là bốn. Bốn cái Phật cảnh này hiện trong y báo và chánh báo của Bồ Tát. Đấy. Thế tức là ông Bồ Tát này thì ông có thấy cái cảnh của ông. Nhưng mà ở trong cái cảnh này có bốn cái mật viên tịnh diệu.
Cái mật cái
cho nên nó mới hỗ trị triệt, nó mới giao triệt, nó mới hỗ nhiếp. Hiện trong chánh báo và y báo của Bồ Tát. Bồ Tát tức ví dụ như chúng mình bây giờ này. Nhưng mà cái vị này ta tu tới cái trình độ ấy, cho nên bốn cái cảnh này hiện được ở trong cái y báo, cái chánh báo của mình. Cho nên mình thấy giao triệt, mình thấy hỗ nhiếp, viên dung được khắp. Đấy, nên là cái tường này nó không có vướng. Mình trông suốt được sang phòng của Sa Di, của Thức Xoa. Mà qua những cái thân người ấy mình cũng trông suốt được, chứ không có bị vướng.
Các vị Bồ Tát thấy được như vậy, thấy được
thấy được cái cảnh viên viên dung giao triệt nó hỗ nhiếp.
Bây giờ
phạm lên ngôi vị. Thì chúng ta đó, người nào cũng có cái nguy hiểm chứa ở trong tạng thức mình 12 cái loài này. Bởi vì mình có cái nhân, thì thế mà cái nhân, cái có duyên thì là nó hiện ra, nó phải cảm cái quả báo. Người nào cũng có cái nguy hiểm là có 12 cái loài này ở trong tạng thức, bất chợt là bị cái quả báo lúc nào. Thế cho nên đây Phật sẽ cho chúng mình cái môn thuốc để thoát được cái báo này, là Phật dạy mình phải giữ tu ba cái tập, gọi là ba tiện thứ. Mà những cái ba cái tiện đấy cần lập ba tiện thứ để trừ các điên đảo. Mà sẽ tu ba cái tiện thứ này phải giữ cho đến khi thành Phật. Điểm thứ nhất là phải cẩn thận những cái duyên. Điểm thứ hai là phải nạo cho sạch những cái thói của mình, những các cái thú tánh, phải nạo cho sạch. Và cái điểm thứ ba là phải trái với cái nghiệp hiện tiền. Thế nào gọi là trái với nghiệp hiện tiền? Hoan đi.
Chính là thầy, trái với nghiệp hiện tiền tức là đối với hiện tại những cái cảnh giới mà con đang sống ở đây.
Đấy.
Con phải trái lại với nó.
Thế nào là trái lại?
Thầy nói trái lại nó tức là con đừng bấm vào được, đừng mắc nó vào được.
Đấy, nếu mình có cái phúc đức kiếp trước, bây giờ là cái thiện nghiệp nó hiện lên, thế thì mắt của mình ấy gặp toàn những cái cảnh, những cái người ta su khổ, ta làm vui lòng. Cái tai nghe toàn những lời khen, những cái lời, những cái gì nó làm cho mình vui lòng. Rồi cái mũi ngửi, cái lưỡi ăn, cái thân xúc chạm những cảnh giường nệm nhà cửa, những cái tâm ý của mình ấy, nó có cái khoan khoái, nó nhớ tưởng những cái lành, những cái tội. Thế đấy, nếu mà mình có cái thiện nghiệp thì cái cảnh ấy nó hiện lên, thì mình phải trái với cái nghiệp hiện tiền là mình làm gì?
Thế là mình không có vướng mắc nữa.
Mình phải tỉnh ra, biết đây là huyễn. Tất cả những cái gì nó hiện lên ở trước mắt, sáu căn của mình, cảnh trần và hư vọng, đừng cho là thật. Đừng mắc vào cái cảnh hiện tại của mình, mà phải luôn luôn tỉnh thức để cầu giải thoát, cầu xuất ly. Trong kinh Phật có nói, cái giặc mềm mới khó, chứ giặc cứng dễ dễ. Giặc cứng là cái cảnh nghịch mắt gặp, người ta gọi là những cái trái tai gai mắt, những thứ chướng ngại ở sáu căn của mình, gặp những cái cảnh không vừa ý, cái đó gọi là cảnh nghịch. Thế thì mình cũng phải trái cái nghiệp hiện tiền, nghĩa là đừng thọ cái cảnh bên ngoài, biết là huyễn, khoan dung tha thứ, buông xả. Cái đấy thì chúng ta có ba cái việc này, phải để tâm miên mật mà cho tới khi thành Phật, chứ không phải là chỉ làm có một lúc. Ở đây cho nên trước khi nói về các cái quả vị, cần nhắc chúng mình cái điểm này. Nếu chúng mình tu ba cái điểm này thì mình mới giải thoát được cái 12 cái loài sanh này. Mà chúng ta ai cũng có đeo ở trong tạng thức cái nhân cả, nghĩa là cái nguy hiểm. Cũng như nhà mà có cái gọi, người ta gọi có cái chất nổ, để trong nhà chứa sẵn chất nổ, thì nó chỉ đợi duyên là nó đổ bùng, thì tan xác. Thế cho nên phải ba cái việc này, phải để tâm miên mật. Thế đây cái thứ ba này, tức là cái quả báo của mình nó hiện lên cảnh thuận, thì mình cũng phải giác tỉnh để đừng có vướng mắc. Mà cảnh nghịch nữa của mình thì mình cũng biết là nó là huyễn, buông xả, đừng có vướng mắc. Nếu chúng ta tu được ba cái này, điểm nhớ hộ tôi là cái duyên là phải tránh. chớ có cậy mình tài, mình giỏi, mình cao đạo. Trong kinh có nói là cái người khôn tránh chó dữ, tránh những cái hầm hố, tránh. Thế thì mới là người khôn. Chứ còn cái ta đây không cần mà cứ sấn vào thì là đấy là người, đấy không phải là cao đạo mà là người ngu. Phải tránh hết những cái sợ ngu, những cái thói quen hàng ngày cũng thế. Những cái thói quen của mình nó thành một cái vướng mắc cũng phải bỏ đi hết, để tránh cái duyên. Thế còn cái nhân ấy, là ở đây nói là nạo cho sạch những cái thói, những cái thú tánh của con người ta, nạo cho sạch. Thế và cái khó nhất là cái thứ ba là cái cảnh hàng ngày.